Ta sẽ làm nảy sinh cho David một chồi công chính. Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Đây lời Chúa phán: đã đến ngày ta sẽ thực hiện tin mừng ta đã loan báo về nhà Israel và nhà Juda. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, ta sẽ làm nảy sinh cho David một chồi công chính. Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Juda sẽ được cứu thoát, Jerusalem sẽ sống yên ổn, và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: Thiên Chúa Đấng Công Chính của chúng tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn tôi trong chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi.
Lạy Chúa, tôi vươn lên hồn lên tới Chúa.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức thông trinh, dạy bao người khiêm cung đường lối của Ngài.
Lạy Chúa, tôi vươn linh hồn lên tới Chúa.
Tất cả đường neo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài.
Lạy Chúa, tôi vươn linh hồn lên tới Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện. Không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến cùng với tất cả các thánh. Amen. Anh em thân mến, ngoài ra tôi còn ban nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi dạy cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa. Anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa, vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta bước vào một năm phụng vụ mới. Một lần nữa, người Kitô hữu lại được sống toàn bộ chu kỳ cuộc đời và giáo huấn của Đức Kitô năm nay với tin mừng Luca. Chu kỳ của năm phụng vụ với các mùa xen kẽ nhau cũng nhắc nhở cho chúng ta ý thức về nhịp điệu của thời gian, ý thức về sự khởi đầu và kết thúc của lịch sử nhân loại và của chính mỗi người chúng ta. Thiên Chúa chính là chủ thể của thời gian, là khởi đầu và cùng đích của lịch sử. Còn chúng ta chỉ là những lữ khách trên con đường tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Các bài đọc phục vụ Chúa Nhật hôm nay một lần nữa giúp chúng ta khám phá một cách rõ nét hơn đâu là ý nghĩa và cùng đích của lịch sử nhân loại và của mỗi chúng ta. Khởi đầu cho mùa vọng, cả ba bài đọc chưa tập trung ngay vào mầu nhiệm Giáng sinh mà vẫn tiếp tục nối dài ý nghĩa của lễ Chúa Kitô Vua. Đặc biệt, bài tin mừng của Thánh Luca đưa ra những lời tiên báo về ngày Đức Giêsu quang lâm, cùng với những lời khuyên liên quan đến đời sống đức tin của người Kitô hữu. Nội dung của bài tin mừng được chia làm hai phần. Phần thứ nhất, Đức Giêsu nói đến những dấu chỉ của ngày cánh chung. Sẽ có những điểm lớn trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Nếu như quá chú ý đến những sự việc được mô tả trên đây, chắc chắn chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên và khiếp sợ. Thật ra, đây chỉ là một hình thức văn chương khải huyền khá quen thuộc của truyền thống Do Thái. Cách mô tả này chỉ nhằm nói lên rằng thế giới vốn được Thiên Chúa thiết lập trong hòa bình và trật tự nay đã không còn nữa. Nhân loại đã bước ra khỏi đường lối của Thiên Chúa và đang bị đe dọa bởi quyền lực của sự dữ. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp vào lịch sử của nhân loại để tái tạo một thế giới mới. Con Thiên Chúa đã trở thành con người để chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và nhân loại được tiến bước trong một lịch sử mới, lịch sử của ơn cứu độ và giải thoát. Lịch sử mới ấy, ngôn sứ Isaiah đã từng tiên báo mà chúng ta vừa được nghe trong bài đọc 1. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Jerusalem sẽ an cư lạc nghiệp. Phần tiếp theo của bài tin mừng nêu lên một cung cách sống đức tin đích thực của người Kitô hữu. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Đón nhận ơn đức tin là trở nên một thụ tạo mới của Thiên Chúa. Người Kitô hữu không thể tiếp tục sống như trước đây, nhưng phải hoán cải toàn diện, nghĩa là biến đổi cuộc đời mình trong một tương quan mới với Thiên Chúa và với tha nhân. Đón nhận ơn đức tin là trở nên những con người của tự do trong ân sủng. Các Kitô hữu không còn phải sợ hãi trước những đe dọa của quyền lực sự dữ. Hơn nữa, họ lại còn được kêu gọi tham gia vào công cuộc làm biến đổi nhân loại, một công cuộc đã được khởi đầu nơi Đức Giêsu và sẽ được hoàn tất khi con người đến lần thứ hai. Trong thư gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã tha thiết cầu xin cho các Kitô hữu luôn sống xứng đáng với ơn Thiên Chúa kêu gọi. Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thấm thiết. Kính thưa ông bà, anh chị em, những dấu chỉ của thời đại cánh chung được mô tả trong bài Tin Mừng là một lời nhắc nhở cho chúng ta chú ý đến thực trạng của thế giới hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển về mọi mặt, khoa học, kỹ thuật và văn minh vật chất. Nhưng cũng kèm theo đó, hàng ngày chúng ta cũng lại chứng kiến biết bao những thiên tai, bệnh tật đang hoành hành và đe dọa nhân loại. Những cuộc chiến tranh khủng bố vẫn đang tiếp tục xảy ra khắp nơi. Những tệ nạn ma túy, sự nghèo đói, những bất công vẫn đang hàng ngày diễn ra ngay trong những cộng đồng chúng ta đang sống. Hơn lúc nào hết, chúng ta được mời gọi trở nên chứng tá cho thế giới hôm nay. Toàn bộ cuộc đời của người Kitô hữu không gì khác hơn là phải trở nên lời loan báo cho thế giới về một niềm hy vọng mới. Thế giới này rồi sẽ qua đi, chỉ có Thiên Chúa mới chính là cùng đích của con người. Thế giới này được tạo dựng không phải để cho chúng ta tồn tại trong sự sâu xé lẫn nhau, trong sự mâu thuẫn và tranh giành quyền lợi, nhưng là để chúng ta cùng nhau chung sống hòa bình, cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng và thịnh vượng. Hơn nữa, lời chứng của người Kitô hữu lại cũng phải trở nên sống động và cụ thể ngay trong môi trường sống hàng ngày của chúng ta, trong cộng đồng, trong khu xóm của chúng ta. Góp phần làm biến đổi bộ mặt thế giới là bổn phận gắn liền với ơn gọi làm Kitô hữu. Chính vì vậy, người Kitô hữu không được phép làm ngơ trước những nhu cầu của anh chị em đồng loại. Sự liên đới đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, phải chia sẻ những gì mình đang có cho những anh chị em kém may mắn hơn. Và đây cũng chính là cung cách sống đức tin đích thực để chúng ta có thể đứng thẳng và ngẩng đầu lên trong khi mong chờ Đức Kitô đến. Thánh thể giờ đây chúng ta sắp cử hành chính là lời tuyên xưng của toàn thể hội thánh về một niềm hy vọng cánh chung. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Hiệp thông trong bí tích thánh thể, người Kitô hữu kín múc nơi Đức Kitô nguồn ơn sủng là lương thực nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình tiến về thiên quốc. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta và biến đổi chúng ta trở nên những thụ tạo mới, có khả năng yêu thương, chia sẻ và liên đới với anh chị em đồng loại. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.